Nhất hưởng chuyên niệm là như cổ Đức dạy, thượng tận hình thọ, hạ thì mười niệm. Cổ Đại Đức có cách nói này: thượng tận hình thọ, cái gì gọi là thượng tận hình thọ? Là từ ngày phát tâm niệm Phật trở đi, suốt đời niệm Phật, thẳng đến một niệm tối hậu, lúc lâm chung. Đây là bậc thượng. Cổ nhân nói rất có đạo lý. Người này có phước báo. Từ lúc thực sự bắt đầu phát tâm tu học pháp môn niệm Phật, cho đến lúc hết thọ mạng, hình là thân thể, thọ là thọ mạng, cho đến lúc thọ mạng kết thúc thì cái niệm cuối cùng vẫn là A-di-đà Phật. Cái này gọi là tận hình thọ. Còn bậc hạ chưa thể làm nổi như vậy, hoặc bởi chướng nặng, hoặc do bận rộn chẳng rảnh rang để niệm nhiều, thì mỗi ngày hành pháp thập niệm cũng là nhất hướng chuyên niệm. Đây là đoạn thứ yếu, không thể so sánh với đoạn phía trên. Đây là cầu sự hỗ trợ, phụ trợ, bao gồm rất nhiều pháp môn niệm Phật. Đây là giảng về sơ căn. Người niệm Phật sơ căn, hoặc giả là người nghiệp chướng nặng nề, hoặc giả là người có nhiều việc, không có thời gian niệm Phật. Theo nguyên tắc thì vào những lúc như vậy, mỗi ngày sẽ thực hiện thập niệm pháp. Thập niệm pháp cũng có rất nhiều loại. Chúng ta tham khảo trong tư liệu. Thì có thập niệm pháp của Đại sư Ấn Quang, có thập niệm pháp của Từ Vân Quán Đảnh Pháp Sư, thập niệm pháp của Quán Đảnh Pháp Sư, thì người học theo rất nhiều. Phương pháp của Ngài là sớm tối, chính là bài khóa sớm tối. Vì thật sự công việc quá bận bịu, hoặc giả là do nghiệp chướng nặng nề, không thể làm công khóa sớm tối, thì dùng thập niệm pháp của Ngài. Ngài Từ Vân Sám Chủ là người đời Tống. Ngài dạy cho chúng ta mỗi nhật thanh thần, phục sức dĩ hậu, mặt tay chánh lập, hợp chưởng, liền thanh xưng A-di-đà Phật, tận nhất khí vi nhất niệm, như thị thập khí, danh vi thập niệm. Nghĩa là hết một hơi, gọi là một niệm. Một hơi thở niệm được bao nhiêu cũng không sao, không quan trọng điều này. Người sử dụng cách này rất là nhiều, người dùng phương pháp này rất là nhiều. Còn khóa sáng là như vậy, còn khóa tối, trước khi đi ngủ cũng như vậy. Dùng cách này làm công khóa sớm tối. Quan trọng là không được thiếu. Mỗi ngày đều phải làm. Điều này cũng phù hợp với nhất hướng chuyên niệm. Phía sau thì Ấn Quang Đại Sư. Trong văn sao của Ngài có dạy chúng ta thập niệm pháp của Ngài là 10 câu A-di-đà Phật. Mỗi một câu nhớ cho rõ ràng. Đến 10 câu, nếu như bạn không có cái năng lực này, sợ trong lúc niệm có sai sót, có thể mang nó phân ra, phân làm hai đoạn, một đoạn 5 câu, từ 1 đến 5, từ 6 đến 10. Không phải là từ 1 đến 5, rồi từ 1 đến 5, vậy thì không phải thập niệm, là từ 1 đến 5, từ 6 đến 10. Hoặc có thể phân thành 3 đoạn, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, như vậy cũng được. Nhớ cho rõ ràng, niệm cho rõ ràng. Một ngày, công khóa sớm tối dùng phương pháp này được. Bình thường lúc rảnh, dùng phương pháp này cũng được. Nói tóm lại, niệm Phật quan trọng nhất là để chúng ta thời thời khắc khắc luôn nhớ đến A-di-đà Phật. Đây là ý nghĩa quan trọng nhất. Không được quên mất A-di-đà Phật. Mấu chốt là ở cái niệm cuối cùng. Trong 48 nguyện thì nguyện thứ 18 có thể vãng sanh hay không là do cái niệm cuối cùng. Điều này không thể không biết. Về việc hỗ trợ vãng sanh thì Ấn Quang Đại Sư cũng nói rất nhiều. Chính là ngày nay chúng ta nói về việc trợ niệm. Trợ niệm thì Đại Sư có dặn dò chúng ta phải dùng tâm chân thành mà đi trợ niệm. Lúc trợ niệm là lúc ta thức tỉnh họ, giúp cho cái niệm sau cùng của họ là A-di-đà Phật, thì họ nhất định được vãng sanh. Nếu như cái niệm sau cùng của họ không phải là A-di-đà Phật, họ nghĩ tới người thân họ hàng của mình, nghĩ tới những chuyện khác, vậy thì lại đến lục đạo, tiếp tục luân hồi. Mấu chốt là ở cái niệm cuối cùng. Chúng ta kỳ cầu chính là ở cái niệm cuối cùng. Nhất định phải làm cho thật quen thuộc. Đương nhiên tốt nhất vẫn là giống như ở đây nói về tận hết cuộc đời. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ vì chúng ta biểu pháp. Ngài là do lão sư giao phó lại, vì kinh Vô Lượng Thọ làm chú giải. Thầy của Ngài là lão cư sĩ Hạ Liên Cư. Thật vô cùng hiếm có. Ngài dùng thời gian 6 năm để hoàn thành bộ chú giải này. Lúc đó, sức khỏe Ngài rất xấu. Ngài có bệnh, ngày đêm lại không nghỉ ngơi. Rốt cuộc cũng hoàn thành được bộ chú giải. Sau khi hoàn thành thì Ngài chuyên tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Ngài nói với tôi, mỗi ngày niệm Phật 400.000 tiếng, gấp rút niệm Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, một câu tiếp nối một câu, một ngày niệm Phật 400.000 tiếng, niệm được nửa năm, thì ngài vãng sanh. Niệm lão có thể nói là đại đức cận đại của Phật môn chúng ta. Thông tông thông giáo, thiền của ngài là học với Hư Vân lão hòa thượng. Giáo của ngài là học với cậu ruột, cậu của ngài là lão cư sĩ Mai Quang Hy. Lúc đầu lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam ở Đài Trung cũng là học trò của Mai lão. Cho nên bản hội tập này có duyên rất sâu với lão sư Lý. Cái bộ sách này được truyền đến Đài Loan sau khi thầy nhìn thấy phía trước bổn kinh có lời nói đầu rất dài. Lời nói đầu là do lão sư của thầy viết, cho nên thầy vô cùng yêu thích bộ kinh điển này. Lão sư Lý đã từng giảng qua một lần, giảng tại chùa Pháp Hoa ở Đài Trung. Lúc đó thì tôi chưa đến Đài Trung. Thính chúng tôi nghĩ là không nhiều, đại khái khoảng 50-60 người, trong đó có lão cư sĩ Châu Ban Đạo, là người từ đầu đến cuối khóa giảng không hề vắng mặt. Sau này thì thầy không giảng tới bổn sách này nữa, cho nên ở Đài Trung số người biết đến việc thầy có giảng qua bộ kinh này không nhiều. Nhưng bổn kinh này có biên chép trong Lý Bỉnh Nam lão cư sĩ toàn tập, bên trong có chép lại. Cái nguyên bổn này thì thầy đưa cho tôi rồi. Tôi thì sau khi thầy vãng sanh, tôi đến nước Mỹ. Lúc thầy vãng sanh thì tôi ở Đài Loan. Sau này đến Mỹ, tôi đem bộ sách này ra nước ngoài. Mọi người xem thấy thì hoan hỷ, liền đến tìm tôi. Tôi đem nó in ra, ngay cả chú giải của thầy. Cũng được cùng in ra, mọi người đều rất thích. Chúng tôi đem nguyên bổn phóng lớn ra, nguyên bổn là 32 dòng. Chúng tôi in thành 16 dòng, chữ được phóng to rồi, dễ nhìn hơn rất nhiều. Lần đầu in 10.000 cuốn, lưu thông ở hải ngoại. Người xem được đều sanh tâm hoan hỷ, đến tìm tôi giảng. Tôi nhớ mình lần đầu tiên giảng kinh Vô Lượng Thọ chính là dùng mi chú của lão sư Lý, hình như là ở Vancouver. Lần thứ hai là tại San Jose ở California. Trước sau tổng cộng giảng hết 10 lần. Lần thứ 11 là giảng chú giải của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Quyển chú giải này chú được quá hay, thực sự có thể giúp cho chúng ta đoạn nghi sanh tính, khởi lên cho chúng ta tâm nguyện vãng sanh. Những năm về sau, lúc tôi 85 tuổi, tuổi đã cao rồi. Trong tâm nghĩ, vãng sanh là việc đại sự. Đem kinh Hoa Nghiêm, ngưng lại, vì bộ kinh này kỳ thực quá dài. Cổ nhân nói, kinh Vô Lượng Thọ, tức là trung bản của Hoa Nghiêm, còn kinh A Di Đà là tiểu bổn của Hoa Nghiêm. Nói rất có đạo lý, Hoa Nghiêm kinh đến sau cùng, dùng thập đại nguyện vương của Phổ Hiền Bồ Tát đạo quy cực lạc.